Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Oh. Và mặc dù quý vị biết bắt chân, tức là biết tận dụng hết cái thời gian gặp gỡ để học hỏi với nhau Phật pháp, thì tại pháp gọi là chân thì quý vị phải bắt thôi. Mà thử ra xin ca ngợi cái tinh thần biết bắt chân của Phật tử. Kính thưa đại chúng, là mỗi khi mà chúng ta đến với nhau trong cuộc sống hàng ngày á, thì chúng thường chúng ta phải học cái hạnh là đến với nhau như một bó hoa. Tại vì tất cả chúng ta theo lời của Phật dạy thì ai cũng là một bó hoa. Và mình phải nguyện làm sao mình đến với nhau như một đóa hoa, dù đến như vậy và dù đi như vậy. Chúng ta có một cái danh từ gọi là hành hương. Quý vị có nghe danh từ hành hương không? Cái chữ hành hương á, nó không hẳn chỉ để dành riêng cho đạo Phật, vì bên Thiên Chúa cũng có hành hương. Nhưng mà ngày xưa hành hương theo Phật á, theo trong nhà chùa đó, là thắp một cây hương lên, rồi mình đi xung quanh cây hương đó, gọi là lấy cái cây hương làm cái thời điểm. Thí dụ như là mình đi một tiếng đồng hồ thì ngày xưa không có giờ, cho nên là thắp một cây hương rồi đi thiền xung quanh cây hương đó, tàn một cây hương là coi như mình xong một thời hành hương. Rồi hành hương còn có nghĩa là chúng ta đi nhiễu xung quanh một cái tháp của chư tổ hay là tháp thờ Xá Lợi Phật. Ngày nay danh từ hành hương được rộng ra và được rất nhiều người hiểu là đi chùa. Hành hương nghĩa là tổ chức một chuyến đi thăm hết chùa này tới chùa kia là kêu hành hương, có phải vậy không? Nhưng mà hành hương theo cái nghĩa sâu sắc là chúng ta phải làm sao mỗi ngày chúng ta làm ra những cái chất liệu hương. Hương là để tượng trưng cho mùi thơm. Chúng ta phải đến với nhau như thế nào, chúng ta phải hành như thế nào để tỏa ra cái hương. Người đến cũng phải tỏa hương, mà người đi cũng phải tỏa hương, và người tiếp cũng phải tỏa hương. Bây giờ Pháp Hòa đến đây thăm quý vị là Pháp Hòa hành hương. Rồi quý vị đến với Pháp Hòa, quý vị cũng đang hành hương, phải không? Thì mình phải sống làm sao để mình đi về rồi mà người ta còn chút gì lưu luyến, gọi là còn một chút gì để nhớ, còn một chút gì để thương. Rồi quý vị cũng đến với Pháp Hòa như thế nào, để rồi Pháp Hòa trở về bên kia rồi thì Pháp Hòa cũng còn một chút gì để thương, gọi là thương gây mùi nhớ. Thành thử ra cái chữ thành hương á, theo cái nghĩa thông thường mình hiểu là chúng ta đi hết chùa này tới chùa kia thắp hương lễ Phật rồi thì gọi hành hương. Hiểu như vậy thì chúng ta chỉ hiểu một cách rất đơn giản, một cái từ rất đơn giản và chưa có thông sâu. Khi nói tới hành hương á, thì phải nói tới ngũ phần hương. Khi mà chúng ta thắp hương á, và phải nói tới là hương của năm phần, đó là hương giới, hương định, hương giải thoát. Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến. Quý vị nhớ không? Giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Giới hương là chúng ta ai ai cũng phải có một cái giới luật. Dù người chưa đi nhưng mà cũng phải có cái giới luật trong cuộc sống hàng ngày. Rồi từ cái giới chúng ta sanh cái định. Định là cái sự bình lặng trong tâm. Còn tuệ là cái sự cái tuệ giác. Khi mình có giữ giới thì lòng mình có định, mà khi có định rồi thì chúng ta có tuệ. Rồi khi mà chúng ta có giới, có định tuệ thì chúng ta có sự giải thoát. Giải thoát là gì? Giải thoát là sự cởi mở. Cởi mở ra, cái tâm mình không có còn phiền muộn nữa. Mình muốn đi hành hương mà tâm chưa giải thoát thì cái đó đi hành hạ chứ không phải đi hành hương. Quý vị hiểu ý không? Chút xíu mình nói chuyện đi hành hương nha. Hôm qua đi chùa Hương, hơi cỏ còn mờ hơi sương. Như vậy thì mình hiểu cái chữ hành hương cho nó sâu sắc một chút đó, là chúng ta phải hành hương, là chúng ta phải thực hiện năm cái điều này, để khi chúng ta gặp với nhau, chúng ta cũng tỏ ra được một trong năm thứ hương này: hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến là sao? Tri kiến tức là những cái thấy biết của mình, nhưng mà chưa chắc cái thấy biết của mình là cái hoàn hảo, cái tuyệt vời. Cho nên chúng ta phải làm sao giải thoát. Giải thoát đây có nghĩa là không học gì hết. Hồi đầu là mình có tri kiến rồi, giải thoát luôn. Và chúng ta cần phải giải thoát cái tri kiến, để cho chúng ta làm gì? Để chúng ta có thể tới gần với nhau được. Còn nếu mà chúng ta cưng cái của mình, mình cứ ôm bắt cái của mình, thì mình chưa thể nào mình giải thoát tri kiến được. Cho nên khi mà chúng ta lễ Phật đó, hai tay chúng ta chấp lại, chúng ta để ngay lòng ngực, mười ngón tay hiệp lại, để ngay lòng ngực là tượng trưng cho định tâm, tượng trưng cho định tâm. Và khi tâm định rồi thì bắt đầu đưa cái bàn tay của mình lên trên trán và mình lễ xuống. Và khi lễ như vậy là mình mở ra, mở tay ra, có nghĩa là chúng ta trải hết tâm can, trải hết tâm can ra để học hỏi, và trải hết tâm can ra để tiếp những cái năng lượng, tiếp những cái hay, cái đẹp của người khác. Quý vị hiểu ý không? Còn khi mà chúng ta lễ, chúng ta đưa cái tay xuống như vậy là tượng trưng cho sự buông bỏ. Cả hai đều giống nhau. Mở tay là tượng trưng cho mở lòng, buông bỏ và tiếp nhận. Hai tay đắp xuống cũng để tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho sự buông bỏ. Còn có cái bỏ nào cho bằng? Khi chúng ta biết đưa cả cái người của mình xuống đất, chúng ta gọi là ngũ thể đầu địa. Cái đầu, hai cái cùi chỏ và hai cái nối, năm cái gốc đó sát xuống đất. Cho nên cái lễ của đạo Phật là tượng trưng cho cái tinh thần học hỏi của người không còn cái ta, mà danh từ chuyên môn gọi là cái ngã. Quý vị lưu ý không? À, không còn cái ngã. Như vậy thì mình muốn đến với người khác thì mình phải cắt bớt cái ta của mình thì mình mới đến được. Và người khác muốn đến với mình thì người khác cũng phải cắt cái ta. Cho nên được như vậy thì chúng ta gọi là chúng ta hành hương. Hành hương, cái nghĩa thông thường mình hiểu là đi chùa, hiểu vậy chưa đủ. Mình phải đi chùa như thế nào để mà khi chúng ta đi đến, khi chúng ta bắt đầu đi là chúng ta đã thấy hạnh phúc. Đa số cái ngày đi phấn khởi lắm, hồ hởi lắm. Nhưng mà bước lên xe rồi là chừng 5 phút, 10 phút sau là có chuyện rồi. Là vì chúng ta không biết hành hương. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị cái tâm niệm hành hương ngay khi chúng ta chuẩn bị đi. Đừng nghĩ rằng chúng ta đóng tiền xong, gọi là đi tới chùa là thắp cây hương, rồi chụp một vài tấm hình, rồi được thầy trụ trì hay sư cô trụ trì ở đó đãi cho mình bữa ăn, thì cái đó gọi là hành hương. Hiểu vậy đơn giản quá. Chúng ta phải đi hành hương như thế nào? Chúng ta đến đó, chúng ta còn lưu lại được cái gì? Cái tiếng thơm của mình, có phải không? Rồi cái người đó tiếp mình, người ta cũng phải tiếp như thế nào để mình ra về rồi mình còn mong muốn trở lại. Cái đó gọi là hành hương. Người đến thì cũng phải tạo ra cái hương, và người tiếp mình cũng phải tạo ra hương. Người xưa ta nói 100 năm bia đá vẫn còn, câu thứ hai là gì? 1000 năm bia miệng vẫn còn trên trên. Có nhiều em nó sửa lại, nó nói 100 năm bia đá, 100 năm bia đá vẫn còn, bia chai cũng bể, chỉ còn bia lon. Tại vì bia lon là bảo đảm nhất, có bể. Như vậy thì Pháp Hòa cũng muốn nói với đại chúng một chút xíu về vấn đề hành hương. Khi mà chúng ta đi hành hương á, chúng ta phải hành hương như thế nào để cho nó trọn vẹn cái công đức? Khi chúng ta đến chùa không phải tổ chức một chuyến đi mới gọi là hành xuân. Chúng ta đi một mình tới chùa thắp kem hương hay lễ Phật bình thường cũng là hành hương. Chúng ta đến nhà của một người bạn cũng là hành hương. Vợ chồng sống với nhau mỗi ngày cũng đều hành hương đó. Tại vì nếu mà không biết hành hương á, tức là không biết tạo ra những cái hương cho nhau á, thì làm gì? Thay vì hành hương thì hành hạ. Còn nếu mà dở nữa là hành phi, mà phi này phi tới cháy luôn. Quý vị hiểu ý ha. Thành thử ra mình hiểu cái chữ hành hương như vậy, thì khi chúng ta phát tâm chúng ta đi hành hương thì công đức mới tròn. Lên trên xe đa số là mình phiền với nhau cái gì? Phiền với nhau cái chỗ ngồi, phiền nhau từng cái chén nước, phiền nhau từng cái chuyện gần gũi. Ví dụ mà đi mà lâu chút, mà ngủ gần chút, hay là đi tới chùa thì nhiều khi nhà vệ sinh cũng không có đủ, mà nổi cái chuyện mà chờ đợi nhau rồi này kia kia nọ. Lúc đi thì hồ hởi phấn khởi lắm, mà lúc về thì sao? Buồn bã bực tức, rồi nó nhất định tôi không hành hương nữa. Cái này tôi phải hành hương, tôi đi hành hạ, phải không? Thành thử ra đó, bây giờ hành hương không chỉ hẳn đi chùa, đi một cái chuyến đi mà là hành hương, mà chúng ta sống trong đời sống hàng ngày với nhau, chúng ta cũng đều là những người hành hương, mà chúng ta phải là những người biết hành hương. Trong kinh đó, Đức Phật có dạy, một người mà biết sống, biết làm đẹp cho nhau, cũng giống như là một con voi quý, có năm cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất của con voi đó là biết nghe cái gì, nghe cái tiếng điều khiển của cái người điều khiển đó. Điều thứ hai của một con voi quý là biết giết, tức là con voi đó nó biết giết những con ngựa, những cái người đối địch với nó. Thứ ba là phải phòng hộ, nó phòng hộ cái nhà của nó, con mắt của nó, thân thể của nó cũng như người ngồi trên lưng của nó. Thứ tư là con voi biết kham nhẫn, kham nhẫn có nghĩa là biết chịu đựng những lằn tên mũi đạn. Và thứ năm là con voi biết đi đến. Đó là năm cái điều kiện của một con voi quý, của một con voi. Thì Đức Phật cũng nói một người đệ tử cũng cả đầy đủ năm cái điều này. Thứ nhất là biết nghe. Nghe đó là một trong những cái hạnh tu của một vị Bồ Tát. Và vị Bồ Tát này tên là Quán Thế Âm. Quý vị nhớ không? Quán là quán xét, thế là thế gian, âm là âm thanh. Quán Thế Âm nghĩa là tìm tòi cái tiếng kêu cứu của những người xung quanh để mà có mặt, để mà độ hộ cho họ. Ở trong tinh thần của một người Phật tử, cái điều mà chúng ta nghe đầu tiên là chúng ta phải nghe pháp. Nếu mà mình không có nghe pháp thì làm sao mình biết Phật dạy cái gì mà tu? Mà chúng ta đa phần cứ nói tôi tu tâm, tôi đi chùa, tôi ăn chay để Phật, tôi ăn thiền ở lành, tôi tu tâm. Quý vị thường nghe như vậy phải không? Nhưng mà muốn tu tâm thì phải biết tâm mình như thế nào để tu, chứ không thể nói khơi khơi tu tâm được. Bởi vì tâm nó có nhiều loại tâm, nói chung là tâm vọng với tâm chân, hay nói một cách rõ ràng là tâm tà hay là tâm chánh. Mà tâm tà trong đó có tham, có sân, có si, có mạn, có nghi, có ác kiến, có biên kiến, có tà kiến, có giới cấm thủ, vân vân. Cho nên mình phải biết cái tâm mình nó khởi cái gì để mà tu. Nghĩa tu nghĩa là sửa. Tâm nào đã khởi lên thì phải sửa cái tâm đó. Mà muốn sửa nó thì việc đầu tiên là chúng ta phải nghe pháp, nghe giáo pháp để mở tâm tư. Còn nếu chúng ta muốn học hỏi với nhau là chúng ta phải biết lắng nghe nhau. Người Phật trên tinh thần của Phật tử thì biết nghe pháp. Còn đối với xã hội, đối với gia đình hàng ngày thì chúng ta phải nghe cái gì? Chúng ta phải tập lắng nghe nhau. Đa phần chúng ta không có cái khả năng lắng nghe, vì chúng ta cho mình là số 1. Người kia mà nói thôi nín đi, biết cái gì mà nói, À, thành thử là nhiều khi người kia mới vừa muốn nói cái thì mình lại không cho nói, rồi cái người kia ứng. À, người đó nín một bữa, nín hai bữa, tới hồi bữa nó sẵn tay lên, nó tôi chịu hết nổi rồi, đúng không? Phải không? Mà khi mình cái nói mà với cái bực tức thì sao ta chịu nổi? Rồi cái lúc đó mình nói trời sao lúc này dữ vậy? Thì thầy bảo mới đáp là nó thoải mái. Thành thử ra tại vì mình, nếu mình chịu khó mà nghe được một chút đó thì đâu có cần nghe nhiều, mà đa số không thích nghe chút đâu, đợi lúc dồn rồi nghe tràn gian đại hại. Rồi cái nó sao bữa nay mà nói nhiều quá vậy, mà phải là mình thường nghe mà chịu nghe chút thì cũng chỉ nó cần nghe nhiều, phải không? Thành thử ra chúng ta tu á, Phật dạy á, chúng ta là một người biết tu thì chúng ta phải biết, muốn tu là phải biết nghe. Bởi vì tu là sửa. Xin lỗi, ví dụ mình lái một chiếc xe, nhắm mắt nhắm mũi mà lái thì chuyện nó không có gì để nói mà. Nhưng mà nếu chúng ta để ý tới cái chiếc xe của mình á, thì mình sẽ biết hôm nay cái tiếng xe này nó kêu hơi lạ. À, có thể sau bữa nay cái tháng nó kêu ken két, sau bữa nay lúc mình bẻ tay lái nó kêu như thế này, nó kêu như thế kia, có phải không? Khi mà chúng ta biết nghe được chiếc xe của mình á, thì chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ tìm cách chúng ta sửa xe, có phải không? Mình tu cũng vậy. Thứ nhất là mình phải nghe mình. Nghe mình là nghe cái tâm tư của mình nó đang nói cho mình biết là mình đang bị cái gì. Thứ hai là mình phải nghe người khác. Mà không nghe thì không thể nào sửa được. Chữ tu nghĩa là sửa, chữ tu nghĩa là làm mới, chữ tu nghĩa là chúng ta bồi đắp lại. Trên cái chữ tu nó đơn giản nhưng mà nó cũng rất là sâu sắc. Mà nếu mà chúng ta không biết tu á thì càng tu như ở tù. Thành thử tu là khéo thêm khéo bớt đó. Đâu, tôi nghe nhiều mà không giải, không giải thoát đi chứ, như người đã từng nói đó, thì cho người có nghe nhiều chừng nào, nghe giáo pháp nhiều chừng nào thì chúng ta chấp chặt, chúng ta không giải thoát được thì dấu huyền nó đi theo. Đâu, thì dấu huyền đi theo là ở tù. À, những tù tàu biết vậy đó, cái hộp ở trong cái bộ nhân, người ở trong hộp kêu tù. Giờ mình muốn ở trong hộp không? Không có muốn. Vì sao? Vì người xưa có câu là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Một ngày mà ở trong tù giống như là ở ngoài một ngàn năm, cực lắm. Cho nên quý vị nào mà thẩm thấu rồi, bữa nào mình giận thôi, không thèm nhìn nhau đâu, nhưng mà lén nhìn không. Nhiều khi lên lầu nhắc với con, xuống coi ban cơm chưa, phải không? Không có muốn nhìn nhưng mà lén nhìn, đôi khi trộm nhìn nhau xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Lúc đó tôi phát hiện một điều là kể từ khi nhắc anh em như tấm vải buồn làm. Thành thử ra nếu mà một bài hát mà biết nghe cũng thấm lắm à. Cho nên á, mình phải biết nghe mình nè, rồi biết nghe người khác nè. Nhiều khi có những niềm đau nỗi khổ mà người đó không nói ra được, có những niềm đau lòng không muốn nói, đó là những cái nỗi niềm riêng. Nhưng mà nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ nghe được người đó. Có một vị Phật tử cách đây không bao lâu có lên kể cho bà nghe câu chuyện vui thôi nhưng mà thấm. Bà nói bữa đó bà đi chợ với đứa con trai, bà thèm ăn chuối mà rờ vô trong tay thì trong cái túi thì hết tiền này. Bà nó mé với đứa con, nói trời ơi chuối ngon mà nó đang sale. Con trai nó vậy hả mẹ? Rồi ngày hôm sau cuối tuần dẫn bồ đi shopping với mẹ. Cái thì người bồ nũng nịu nói anh hôm son này đẹp quá, dễ hả em, để ghé vô coi. Tức là tìm gì nó chánh niệm bồ hơn, cho nên nghe bồ nói gì. Còn không có chánh niệm mẹ thì tưởng mẹ có nói mé là chuối ngon quá và đang sell. Mà nếu mà đứa con mà nó chỉ chánh niệm nó nghe mẹ một chút, nói để con mua cho mẹ, có phải không? mà chúng ta đa phần rất nhiều lần chúng ta đã không nghe những người thương mình nói mé, nói mí. Có nhiều khi người ta có cái bí mật, nhưng mà người ta đang slowly bật mí. Người ta đang từ từ người ta bật mí, mà mắt mình cứ đi hí. Mà nếu có nghe, nghe tí tí thôi. Mà đợi mấy người kia mà lên giường mà rù rì cái mình làm cái gì? Nói thôi ngủ đi, đừng có rù rì nữa. Khổ không? Thành nữ ra người muốn nói mà người không chịu nghe, là thành nữ ra rốt cuộc cái người đó phải học thuộc cái bài có những tiền riêng. Giờ mình một cái người biết hành hương với nhau, biết làm đẹp với nhau, biết thương nhau là chúng ta phải làm gì? Phải biết nghe. Người kia có nói gì, nói đúng, nói phải, nói sai gì cứ nghe. Nhiều khi á, mình cho mình biết, nhưng mà mình ngồi nghe rồi á, mình mới phát giác ra là cái biết của mình nó còn hạn hẹp quá. Nhờ nó nói thêm cái này mình có thêm đề tài. Ở trong đạo á, có một cái sinh hoạt, cái đó sinh hoạt gọi là pháp đàn. Pháp đàn là sao? Lâu lâu ngồi lại với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm tu học với nhau. Cho nên thường thường các mấy người Tây Phương họ ngồi lại với nhau, họ đưa ra những cái đề tài để mà bàn thảo. Ít khi nào Pháp Hòa trả lời lắm. Pháp Hòa nói rằng cái đề tài này rất là cần thiết. Thôi bây giờ xin mời tất cả các vị ngồi đây chia sẻ. Thì người nói cái này, người nói kia, chợ mình ngồi nghe không, mình học rất nhiều. Hồi nãy nếu mình trả lời là mình chỉ trả lời trong cái khu biết của mình thôi. Mà bây giờ mình ngồi mình nghe, mình biết rất nhiều việc, biết rất nhiều việc. Cho nên gọi là gì? Thiên ngoại hữu thiên. Ngoài trời còn có trời. Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Cái biết của mình chưa chắc là mình biết hết. Mà nếu mà mình biết hết là mình hết biết. Mà làm sao mà tôi tới cái chỗ hết biết mà cái gì cũng biết, kêu biết hết. Cho nên mình chưa tới cái chỗ là cái bậc vô học, thì đầu tiên mình phải là người hữu học. Cái chữ vô học á, trong kinh mà thường dùng không có nghĩa là để mắng cái người kia là không có học gì hết nha. Vô học là không còn gì để học, tại vì học hết. Mà muốn được cái chỗ học hết á, không? Là phải tập lắng nghe. Cho nên mỗi ngày á, mình lại Đức Quan Âm á, mình cứ biểu Đức Quan Âm nghe không, mà mình không chịu nghe Quan Âm. Nam mô A Di Đà Phật, con lại tập đầu Quan Âm. Bà cũng bà tha cho con, bà xí tội cho con không biết, bà con trời cháu Chúa. Bà chỉ song song cạn chỉ chú núi tan. Cho con đi luôn một bốn bốn lời tiền quân, nước tiền ra dọc dở. Mà công an có tay clip có mắt như mù. Mình biểu Quan Âm nghe mình không, mà không muốn nghe Quan Âm. Có nhiều khi Quan Âm có từng từng để tôi ghi. Quan Âm cứ từ từ để tôi ghi, mà mình có nói mình sợ Quan Âm nghe không kịp. Bởi vì vậy mình cho nên khi thờ Phật á, cũng không có chịu thờ Phật ngồi. Ở sao không chịu ngồi đó, mỗi khi mình cần mình kêu Quan Âm đứng dậy nó lâu. Chịu thờ Phật đứng. Rồi có nhiều người không chịu thờ Phật đứng, hỏi sao vậy, nó đứng thì lo người ta, không lo tôi. Tội nghiệp Quan Âm, đứng ngồi gì cũng được hết. Có nhiều Phật tử luôn cái tượng Quan Âm ngồi lên cúng lại cho chùa. Hỏi sao vậy? Nói dạ con thờ Phật ngồi, bạn tới nhà nó không được thần ngồi, phải thờ đứng. Rồi họ hỏi tại sao không cho không chịu thần ngồi, nói tại vì nó ngồi đúng vậy lâu. Rồi người khác cũng có dịp khác, người khác vương tự đứng lên, hỏi sao không chịu thờ, nói dạ con muốn thỉnh ngồi. Hỏi sao không chịu thờ đứng, nó đứng lo ta không lo thôi. Rồi có nhiều người đưa cái cung tự Quan Âm lên, mà Đức Quan Âm mà cầm bình mình nhỏ xuống vậy cũng không chịu nữa, nói rót hết là ta hứng hết, là còn đâu phiên không. Thành thử ra Đức Quan Âm ngồi cái chỗ mà đứng chỗ cũng không yên với mình. Tại vì mình cứ nghe ta nói mình muốn tà la, rồi cứ mình về mình làm đường này hết trơn. Mình nghe cái không đáng nghe, rồi mình về mình làm cho Quan Âm ngồi không yên, đứng không yên. Có trường hợp đó chưa? Mình cứ nghe thiên hạ nói không à, rồi mình về nhà mình làm trong gia đình sao? Sao sao? Mình là Phật tử mà không có chịu nghe tâm mình, không có chịu nghe đồng đạo của mình, không có chịu nghe thầy, mà cứ đi nghe người ta nói này nói kia rồi về làm khổ thầy. Cũng giống như Quan Âm mà ngồi chỗ mình đi, mà mình cứ nghe người ta nói. Ngài đâu có biểu là mình. Có nhiều khi hỏi thầy ơi giờ thờ Phật nào tốt, thầy nó không thờ Phật nằm nữa. Chứ ngồi nó bị đứng chịu có nằm chứ cái gì. Đó, thành thử ra việc đầu tiên là mình phải biết lắng nghe. Mà nghe cái gì? Nghe cái việc cần phải nghe. Đó là nghe giáo pháp. Chư tổ dạy là nghe giáo pháp mở tâm tư. Ở trong kinh đó, Đức Phật dạy á, nó có ba cách nghe. À xin lỗi, ba cái cách học tu là phải văn, tư, tu. Văn là gì? Văn là nghe. Nghe xong rồi suy nghĩ, rồi là tư, rồi sau đó chúng ta thực hành. Văn, tư, tu. Chuyện tu hành của mình cũng phải văn, tư, tu. Chuyện trong gia đình, xã hội của mình cũng phải văn, tư, tu. Có nhiều khi con nó về nó xin cái gì đó, mình khoan trả lời, mình văn cái này, mình nghe nó nói cái này, rồi mình tư duy coi cái điều nó xin có thích đáng không. Rồi nếu cần là nó bàn thảo với ông xã, hay là bàn thảo với bà xã, cả hai cùng quyết định, rồi nói cho đứa con nghe. Cái đó, cái điều rất cần. Learning, reflecting, practice. Văn, tư, tu. Mà ba cái điều đó rất là quan trọng đối với một người Phật tử. Vì Đức Phật không bao giờ muốn mình nghe xong mình làm liền. Nghe là phải suy tư. Tại vì có những cái mà người ta nói nó không phù hợp với mình. Quý vị hiểu ý nha. Và khi mà chúng ta biết nghe đó, nghe là một trong bảy cái tài sản của một người tu. Quý vị nào có đọc kinh Di Đà chưa? Trong kinh Di Đà nói á, trong ao sen, trong ao kinh cõi nước Cực Lạc có một cái ao thất bảo. Thất bảo là gì? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Đúng không? Ở đời này người ta rất quý bảy cái đó. Nhưng mà với một người tu Phật cũng có bảy cái thứ đó. Nhưng mà không phải thất, cái thất bảo này mà gia tài của một người đệ tử Phật là thất thánh tài. Bảy cái món đồ quý giá để mà làm thành trang. Mà trong đó có một thứ gọi là văn tài. Văn là gì? Tài sản của người biết nghe. Nghe là một cái hạnh tu ghê gớm lắm, hay lắm. Chứ mà phải biết nghe. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nhưng mà nghe cho sâu, hiểu cho thấu, chừng đó nó thương nhiều. Quý vị biết cái bài mà ai nói gì thì mình cứ nghe. Chưa biết hả? Thôi để mình tăng hát nha. Trời ơi, cười không chịu vỗ tay. Ca sĩ hát có đời mà tu sĩ hát nhờ vỗ tay. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Thở vô mà tâm tĩnh lặng, thở ra miệng tiếng cười. Ta cười ta thở thật sâu, ta nghiến thật lâu, ta tình tan tính tình tan. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu sâu thương nhiều. Buồn chi mà ba bốn cửa để tập tư héo sầu. Ta cười ta thở thật sâu, buồn tan biến thật lâu, ta tình tan tính tình tan.
Thành như hát vỗ tay lớn trong đẹp.
Bây giờ mình biết được, thật ra cái nghe ngồi đó cả ngày cũng nghe được như thường. Bây giờ mình đi tới cái điều thứ hai mà cái người Phật tử cần tu tập, đó là chúng ta biết viết. Biết viết này á, không có phải là mũi đậu mà viết nha. Cái chữ viết ở đây là chúng ta viết cái gì? Viết cái phiền não, viết cái sân si, viết cái tật đố, cái tham lam, cái ích kỷ của mình. Phải viết cái đó. Mà muốn viết nó thì chúng ta phải nghe pháp. Tại vì có nghe pháp thì Phật pháp mới chỉ cho mình cái nào cần làm, cái nào không cần làm. Mà có được như vậy đó, chúng ta là cái người không để cho cái mê mờ nó làm mình thương tâm. Ngày xưa có một câu chuyện là có một con cò, nó dữ lắm, và nó có thể nó làm hại người. Thì bây giờ trong làng á, muốn tránh con cọp đó thì phải kiếm một cái người á biết hy sinh và khéo léo và dũng mãnh, đem một cái chuông cột vào cái cổ của con cọp, để mỗi khi con cọp nó xuất hiện thì cái tiếng chuông trong cái cổ nó lắc lên thì mọi người có thể tránh được con cọp đó. Thì cuối cùng đã kiếm được một người cột cái con cọp, cột cái chuông đó vào con cọp. Thì cái câu chuyện đó nó trở thành ra một câu thiền ngữ là mở linh, cột linh. Cái mở linh là sao? Mở linh là cái người nào cột nó thì phải là cái người đó mở đó. Có một vị thiền sinh nói: dạ thưa thầy, xin thầy chỉ cho con làm thế nào để con hết khổ đau, hết phiền muộn. Thì ông thầy chỉ trả lời một câu: mở linh, cột linh. Có nghĩa là ai là người cột cái người mà có khả năng cột được cái chuông mà con cột thì người đó mới có khả năng hốt lên mình con cột trở lại và mở cái linh đó ra. Cũng như vậy, ai là người làm mình là cái người chính mình đã cột mình vào cái chỗ nào? Cột mình vào cái chỗ khổ đau phiền muộn, đúng không? Thì bây giờ muốn gỡ nó thì ai gỡ đây? Mình phải tự gỡ. Mình là người đăng ký đi hành hương và lên đẹp mỗi người cái ghế, nhưng mà nếu ai cũng muốn dành trước đó thì ai ngồi dành sau? Cho nên phải có người ngồi trước thì có người phải hy sinh ngồi sau. Mà mình buồn á thì mình ráng chịu mình, vì ghế nó chỉ như nó thôi, có phải không? Giống như Pháp Hòa hay nói với Phật tử, cái ngôi chùa là cái ngôi nhà tâm linh của mình. Mình đến chùa gặp việc thì làm đúng bữa ăn, mình vào ăn đừng có ngại ngùng. Còn nếu mà chúng ta vào mà chúng ta ăn mà người này nhìn nhiều cái liếc nó lỗ lã, ta chịu. Mình cứ là người thông dong, bởi vì chùa là có nhà chúng. Phật tử đến chùa thì trở về mái ấm gia đình tâm linh, cho quý vị đừng có ngại. Coi nghèo vậy chứ ăn hoài cũng hết gạo, trên cái gì free chưa được chùa. Không, đi xe mà không trả tiền chưa xe chùa, làm cái gì không cần trả tiền chưa được chùa. Cho nên chùa nghèo lắm nhưng mà cũng rất giàu, là tại cái gì không cần trả tiền thì chưa được chùa. Và cái chữ giàu nghèo ở đây không phải định lượng ở trên cái vấn đề tiền với bạn, mà chúng ta giàu cái gì? Giàu cái tình mình, cái nghĩa mà chúng ta rộng cái lòng. Cho nên ngày xưa trong kinh, tại sao nhà của ông Di Ma Cập chỉ có một thước, một trượng, một trượng tức là bề ngang, một thước là bề coi như là cái người trượng vậy đó. Cho nên cái ông trụ trì ở trong chùa đó gọi là phương trượng. Quý vị nào coi phim Tàu biết cái phương trượng không? Phương trượng là gì? Phương là phương hướng, đông tây nam bắc, trượng là một trượng, bốn hướng trượng. Ý muốn nói cái chỗ ở của ông trụ trì Thiên Cung nó có trượng thôi, cho nên phương trượng. Giờ tâm mình á, chính vì phương trượng nhưng mà tâm đại lượng cho nên làm trụ trì. Trụ trì là gì? Trụ như lai gia, trì như lai tạng. Trụ là cái cột, trụ là gồng gánh, là chịu, là duy trì. Cho nên vị trụ trì về mặt đời sống rất đơn sơ, nhưng mà tâm lượng thì rộng lớn cho nên mới nhiếp chúng được. Mình là một người chồng nhỏ hoàng cũng đang là một phương trượng, gói ghém sống chung với nhau, nhưng mà lòng của mình rộng mở, cho nên sống hạnh phúc. Cho nên đó, cái người nào mà khổ thì mình, tại sao mình khổ? Mình phải tự mở cái đó ra. Ai là người cột linh thì người đó phải là người mở cái linh. Cho nên cụ Nguyễn Du mới nói đó: vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. đó. Cái chỗ mình ở trong cảnh giải thoát mà mình sanh ràng buộc. Chùa là cái chỗ giải thoát mà mình vô mình sanh đủ nước tiền muộn hết. Đó là mình khổ ở nơi chính mình. Cho nên cái người học Phật biết nghe để làm gì? Để biết giết phiền muộn. Cho nên đó, tụng kinh rất cần. Ngày hôm qua ngày tôi học cũng nhắc quý Phật tử mỗi ngày phải để tâm vào cái chuyện hành trì. Nếu mình chưa có thời giờ nhiều, chưa đọc kinh nhiều được thì chúng ta cần sắp xếp tụng thời kinh ngắn mỗi ngày. Tại vì mỗi một lời kinh nó rót vào trong tâm của mình thì nó trở thành ra cái cam lộ, nó giúp cho mình viết được những niềm đau buồn khổ của mình. Thí dụ như giờ mình không có muốn nhìn cái người đó, trong kinh liền có cái câu: có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lắm. Đúng tâm trạng không? Đúng tâm trạng thì lời kinh nó xuất hiện lên, nó giúp cho mình. Ngoài tham lam sân hận ngập trời, nhưng mà chỉ cần phá si mê, trí tuệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà là con. Con phúc con có khổ nguyền sinh phúc khổ, con có khổ nguyền sinh tịnh độ. Và chúng ta những cái lời kinh đó là những cái lời nó rất thấm vào trái tim của mình. Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt bất vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì khi biết tưới tẩm hạt lầm không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ vẫn về quá khứ hoặc lo rong rủi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay, dày đạp lên trên hạnh phúc tháng năm sầu khổ miệt mài. Cái sầu khổ miệt mài là chúng ta có hạnh phúc mà chúng ta cũng biết chúng ta cứ dày đạp lên. Bảo vật của mình là gì? Là hơi thở của mình, là người thương của mình mà chúng ta cứ quý. Cho nên nếu mà có buồn, buồn 5 phút thôi, rồi phải hát liền cái bài buồn ơi ta xin chào đi. Điều thứ hai là mình phải biết học kinh để chúng ta minh Phật chi lý và để chúng ta tẩy những phiền não. Cho nên chữ kinh nó có 5 nghĩa. Kinh có 5 nghĩa và trong đó có một cái nghĩa là tuyền dũng. Tuyền là dòng suối, dũng là mạnh. Dòng suối mạnh thì thường thường dòng suối mạnh mà nó chảy mạnh đó là nó có khả năng nó tẩy trừ đi những cái rác rưới mà còn mọc ở trong khe, ở trong những cái hốc. Kinh điển của Phật cũng vậy. Chúng ta càng đọc, chúng ta càng tu, chúng ta càng tụng, chúng ta càng nhớ thì nó trở thành ra một cái dòng suối mạnh có thể tẩy trừ những cái nhỏ nhất nó còn nằm trong tâm của mình. Cho nên kinh có 5 nghĩa và có một cái nghĩa gọi là tuyền dụng. Kinh nó nói cho đúng là kênh, tại vì kênh này phải kênh sà bon. Kênh này là kết, là từng cái lá và từng chữ kết lại với nhau thành ra một quyển kinh. Nói cho đúng là khế kinh, là trong kinh nó có chứa đầy đủ cái khế cơ và khế lý. Và chúng ta phải kết những lời của Phật dạy để chúng ta đừng làm khổ chính mình. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, lời nói dù gắm hoa không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, lời nói dù gắm hoa có làm có kết quả. Trong kinh Pháp Cú Phật dạy thì hình thử là chúng ta phải nhớ là dù cho hoa mạn đà, hoa mạc lợi, tất cả các bông hoa không hương hoa nào bay ngược được chiều gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Chúng ta phải sống như thế nào? Khi chúng ta sanh ra, chúng ta khóc, người xung quanh ta cười. Chúng ta phải sống như thế nào để khi chúng ta có nhắm mắt ra đi thì sao? Mình cười mà người ta khóc. Phải sống như vậy. Mà muốn được như vậy mà không có nghe pháp, không có tụng kinh, không có học hỏi những lời của thánh hiền dạy, biết cái gì mà tẩy rửa tâm, biết cái gì mà gọi là tu tâm, trong khi nó tâm đầy những ô phiền não. Cho nên muốn tu tâm thì phải có phương pháp. Tham tề gia trị quốc bình thiên hạ, mà muốn làm bất cứ chuyện gì phải chánh kỳ tâm. tâm và chất. Đó là hai điều, phải không? Điều thứ ba, cái người Phật tử là phải phòng hộ. Phòng hộ cái gì? Phòng hộ sáu căn. Đa phần những cái đau khổ của chúng ta từ đâu ra? Từ do sáu căn tiếp xúc: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, sáu căn. Cho nên ông Phật Di Lặc á, quý vị biết Phật Di Lặc không? Cái vị Bồ Tát mà bụng vệ rồi ngồi cười te tét, có sáu đứa nhỏ đó luôn. Quý vị có thấy tượng nó không? À, sáu đứa nhỏ là tượng trưng cho lục căn. Đứa thì nó móc tay, đứa thì nó móc mắt, đứa thì nó môi bụng, đứa thì nó môi mũi. Đó là tượng trưng cho sáu căn. Nó luôn luôn nó phiền hiểu mình qua sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần sanh ra sáu cái gì? Sáu cái thức, sáu cái phân biệt. Rồi kể từ đó khổ đau lôi kéo. Cho nên hột chuỗi đeo tay có 18 hột. 18 hột chuỗi đeo tay đó, sáu căn, sáu trần, sáu thức. Nam mô như là Phật bấm hột tu căn nha. Tu cái thân nha, tu con mắt nha, tu hết 18 hột. Cho nên giờ có đi shopping đi nữa mà không động lần. Nó có sale mà không cần là no buy. Phải không? Mà chúng ta cứ nghĩ chúng ta có cái thẻ, chúng ta đem ra cà hoài thì cuối tháng cà lắm. Là vì cầm cái bill lên là đọc cái ra không ra con số, cà mát tay lắm. Nhưng mà cuối tháng bill về là cà lắm. Phải không? Rồi đi cà liễn. Phải không? À, rồi vợ chồng cứ móc mỏ với nhau là cà xin cà sẹo. Phải không? Thành thử ra rồi á, ở đời nó có nhiều thứ cà lắm, đúng không? Còn hôm qua thường em nói thì mà có cái cà rất khổ đó là cà thẻ. Mà nếu chúng ta không phòng hộ sáu căn thì đau khổ dữ lắm. Đi tới chùa cũng đau khổ, ở nhà cũng đau khổ, ra đường cũng đau khổ, bởi vì sáu căn nó cứ tiếp xúc mãi. Ngày xưa Đức Phật kể trong kinh, có một con chó sói thấy một con rùa. Con chó sói đi tới, con rùa thấy chó sói, con rùa sợ quá, con rùa rút hai ba hai chân đầu rùa rút hết vô trong cái môi của rùa. Con chó sói nó đứng, nó nói dễ dầu gì con rùa này chịu thục vô cái kiểu đó, để ta đứng đây ta chờ, thể mà mày thục ra cái nào á là ta chụp liền cái đó. Con rùa nó biết chứ, nó đứng yên như vậy. Cuối cùng con chó sói chán quá, chó sói bỏ đi. Đức Phật nhìn, Đức Phật đứng trên bãi biển, Đức Phật nhìn nó khác, nó hành xử với nhau sao. Và cuối cùng con chó sói bỏ đi, con rùa còn sống trọn vẹn. Đức Phật xây qua các thầy, Đức Phật nói rằng: này các thầy tỳ kheo, các thầy phải tu như thế nào? Phải tu như con rùa này. Sáu căn luôn luôn rút vô cái môi. Ác ma là tượng trưng cho con chó sói, nó luôn luôn rình rập mình, nó làm cho mình khổ sở tơi bời vì nó. Cho nên các thầy phải tu hạnh của con rùa, nếu cần rút cũng phải rút vô, phải không? Đừng có để ác ma nó rình rập. Ác ma là gì? Đó là những cái tiếng, cái âm thanh, cái lời nói khen chê đủ thứ hết, nó làm cho mình khổ. Người ta có khen mình đẹp, mình cũng chẳng đẹp hết. Mà giờ mình có chê mình như chung vô diện không? Thì cũng chẳng sao. Tại vì mình là ai thì mình tự biết. Cho nên á, cái người tu là phải phòng hộ sáu căn rồi. Đó là lý do tại sao mà quý thầy đi tích thực á, quý thầy ôm mình bác á, là quý thầy luôn luôn nhìn ở phía trước, không có dòm ngó hai bên, vì phải phòng hộ sáu căn. Rồi có một bài kinh tụng: khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trong hoa, niềm an vui đem khắp mọi nhà, hạt giống tốt gieo về nương lâu. Mình tu là mỗi ngày phòng hộ các căn. Cho nên tụng kinh để làm gì? Cũng để phòng hộ các căn. Cái chuông cái mỏ để làm gì? Cũng để phòng hộ các căn. Tiếng chuông tiếng mỏ nó lấn át những cái tiếng bên ngoài để đưa mình trở về cái chỗ nhất tâm. Trên chuông mỏ khi tụng kinh mà có xài chuông mỏ đó, là để cho cắt đứt đi những cái âm ba không cần thiết bên ngoài, để chúng ta trụ tâm chúng ta vào, mắt nhìn lời kinh, tai nghe tiếng tụng, miệng tụng, mũi ngửi hương trầm, đủ thứ sáu căn đó. Mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chãi, ý hợp nhất với thân. Nếu không có Thế Tôn, nếu không có diệu pháp, nếu không có tăng đoàn, làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay? Cho nên cái mà chúng ta tu hành mà nó dễ là bởi vì chúng ta gì? Mũi ngửi hương trầm, lưỡi nếm pháp, tai nghe tiếng kinh. Cho nên cái người mà biết nghe, biết phòng hộ thì tự nhiên người đó có bình an. Chứ ai nói gì mình đó, đừng có nghe liền, khổ đó. Phòng hộ đi. Phòng hộ như thế nào? Mình phải suy tư lại, coi cái lời nói đó nó có chính đáng để cho mình nghe không. Cho dù nó là sự thật, nhưng mà nó vô cán với mình thì mắc chi cho nó khổ. Phải không? Mình phải làm sao mà vân thứ vân lai kiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can. Mây có đến, mây có đi, lòng vẫn sáng. Tức là mây có đến, mây có đi, trời vẫn sáng. Hoa có rơi, hoa có nở, liên hệ với cây, sống thẳng như vậy. Nói vậy có nghĩa là mình gì? Cũng đành nhắm mắt, đưa tay mà xem con tạo xây vần tới đâu không. Chúng ta vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn xúc, vẫn suy tư, nhưng chúng ta có phòng hộ. Cái gì đáng xem mới xem, cái gì đáng nghe mới nghe. Được như vậy chúng ta mới là cái người gọi là bình an trong cõi mộng. Còn không thì sao? Sống sai chết mộng, rồi túy sinh mộng tử. Mà ngày xưa người ta có diễn tả cái bài thơ mũi lưỡi hứa vị ngon, tai hướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đơn làm khách không trần mãi, ngày hết mây xa vạn dặm đường. Mình là cái người mà cứ lưỡi hướng vị ngon, rồi tai hướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, rồi là cái thân này cứ làm cái người gì? Lên đơn làm khách không trần mãi, ngày đã hết, quê đã xa, không biết đi đâu. Rồi mà không có phòng hộ các căn, nhìn cái này thì bực, nhìn cái kia thì giận, nghe cái nọ thì tức. Cho nên cả ngày sống trong cái gì? Sống trong cái u buồn, sống trong cái đau khổ. Rồi tới cái lúc mà thọ bệnh nằm trên giường thì các cái khổ nó quanh triền, nó quýt lắm. Chừng đó tâm lý mình hồi hoàng, tiền lộ mình mát mát, vị tri hào lạc. Tâm lý thì bồn chồn bồi hồi, phía trước thì mịt mờ không biết đi đâu. Cho nên mình phải phòng hộ các căn như lời của Phật dạy. Cho nên đức chuẩn đề Bồ Tát có 18 tay. Quý vị có thấy tượng đức chuẩn đề 18 tay không? Và mỗi một cái bàn tay của Bồ Tát cầm một cái pháp khí. Pháp khí đó là gì? Là tượng trưng cho cái phương pháp chuyển hóa 6 căn, 6 trần, 6 tức. Chuỗi tay cũng là 18 tay. Ta bà tiếng bạn là sa ha, người Tàu âm là ta bà, dịch nghĩa là tham nhận. Mình sống trong cõi đời, mình sống trong cõi ta bà, mà chúng ta không muốn tham nhận thì chúng ta khổ luôn. Phải tham nhận. Tham nhận là gì? Là phải chịu đựng. Tham nhận là phải chịu đựng. Thí dụ bây giờ mình nói nha, mình sống trong cái xứ này mấy ngày nay nó nóng quá trời quá đất, bây giờ chạy đâu không lẽ cứ ngâm mình trong nước hoài sao? Thì thôi nóng cũng phải chịu chứ, rồi bất quá cộng quạt, nói chung nó cũng có cái gì để nó giúp cho mình giải nhiệt tạm thời. Kham nhẫn là phải chịu đựng. Cái người tu là phải chịu đựng nè, mũi mồng rồi thì gọi là chai tịnh, rồi nói chung có những cái người tu cần phải kham nhẫn, chúng ta cũng phải cần phải kham nhẫn. Tại vì cuộc đời này á, nó dành cho ta rất nhiều những cái điều bất như ý, sẵn sàng nó đến. Người ta cũng sẽ sẵn sàng đổ lên đầu mình những cái gì? Những cái điều trái tai ngay mắt, những cái oan khiên mình phải chịu thôi, kham nhận. Ngày xưa có một vị thiền sư, ngài làm một bài thơ dặn dò: xin hứa với tôi hôm nay, dù có người có trùng đến em cả một ngọn núi hận thù tàn bạo, dù có người có mất mật môi ngang em đầy ải em vào hang sâu tủi nhục, nhưng em hãy nhớ lời tôi dạy, kẻ thù ta không phải là con người. Nói như vậy mình sẽ hiểu lầm là những cái ông nhỏ rủa không phải là con người vậy là con gì? Không phải. Cái chữ kẻ thù ta không phải là con người có nghĩa là mình giữa con người với nhau chúng ta không có kẻ thù. Có hiểu ý mà nói cái câu đó không? Dạ. Có một vị thiền sư dẫn đệ tử đi hành cước. Hành cước tức là du tăng á, cái kiểu mà dẫn đệ tử đi đây đi kia, thì cái người đệ tử này cứ than hoài, đã chấp nhận đi theo thầy hành cước rồi cứ than đau chân rồi nhức cẳng rồi đau lưng rồi mỏi gối gì tùm lum. Cái bữa nọ thầy muốn cho người đệ tử này đi cho nhanh cho kịp mình, ông nhìn giáo giác ông biết sao độ đó, thôi giờ nghĩ ra cách. Có cái cô hàng xóm đang đi trên đường, ông lẫn ôm cô đó cái, cái thì hàng xóm nó mới chạy ra tới ông thầy phạm giới, ông thầy phạm giới, hàng xóm đuổi nhau được, ông thầy dọc trước. Chú đệ tử bây giờ ông lẽ đi tà tà lấy bánh đạn sao cũng chạy cho nhanh. Lâu lâu thì có chứ ông thầy vậy. Nhưng mà ở xứ này có chứ kiểu đó là nguy. Cái đó không phải lãnh đạo mà lãnh đạn.
Lãnh đạn.
Thì nói những cái câu chuyện đó để nói cho chúng ta biết rằng là chúng ta phải có một cái linh hoạt để chúng ta ứng xử những khi mà cái tình như thế, gọi là chúng ta phải khăn. Nếu mà ở dưới cái mục tiêu phía trước lòng tin phải vững thì chắc chắn vượt được. Mình tu á mà mình không có cái tham nhẫn á, thì mình không thể nào mình vươn được những cái khó khăn. Chữ tu ở đây nghĩa là cạo đầu mặc áo, nói chung là tất cả chúng ta ai sống trong cuộc đời này, chồng có thương cỡ nào, vợ có thương cỡ nào, rồi cũng có lúc cũng có những cái câu chuyện nó xảy ra, chúng ta phải kham nhẫn với nhau thôi. Chứ còn nếu chúng ta không kham nhẫn mà đụng chút là chúng ta nhờ luật pháp giải quyết đó, thì muôn đời không bao giờ tìm được việc hạnh phúc cho mình. Cho nên có nhiều đứa nó nói thầy, thầy, thầy giúp con, thầy làm sao thầy tìm cho con được người chồng hay người vợ cho nó gọi là perfect. Nó lên nó hỏi vậy đó. May là mình không có ham đầu heo. Cái này có bà đưa cái ví dụ, thôi là bây giờ tụi con đi shopping phải không, tụi con cứ quẹo tới quẹo luôn, tụi con kiếm chỗ đậu xe, may mắn quá ngay cái cửa shopping nó có chỗ đậu, lũi vô đậu ai ngồi chỗ handicap. Ở đời đâu phải cái tốt nào trường cho mình. Cái chỗ nào tốt á, cái chỗ nào mình tiện quá mà không ai nhà mình thôi đó coi chừng nghe không. Handicap. Cho nên nói vậy là để chúng ta đừng có cầu toàn